18y.net giới thiệu câu chuyện Tôi yêu chị, tỉnh đầu của tôi phần 5. Phần 5 lúc mình mở mắt thì trời đã tối từ lúc nào rồi, loáng thoáng nghe tiếng bằm thịt từ dưới bếp. Mình choáng người dậy lại vô tình thấy thằng cu con chị nó ngủ dậy, chằm chằm nhìn mình với vẻ mặt nguy hiểm vãi. Mình đi lại bồng nó lên, nhưng nó nhất quyết không chịu cho mình bồng. Nó tự leo xuống sofa, chạy cái ù xuống dưới bếp trước sự ngỡ ngàng của mình. Nó chạy ù ù xong đến ôm chân chị rồi xoay lại nhìn nhìn kiểu mình làm hại gì nó vậy. Chị nhẹ nhàng bỏ tạp dề ra, xoay lại bồng nó lên, nhìn mình cười và nói: anh hát ăn hiếp con hả? Đấy mẹ đánh, mẹ đánh, em có làm gì đâu. Nó tỉnh dậy xong chạy cái vù xuống bếp, em theo còn không kịp nè. Cu Linh nó thấy người lạ nó sợ lắm, sợ à, để em chọc nó tí cho nó hết sợ ha ha. Nói xong mình đưa tay ra như muốn ôm nó, Cu Linh ngoan qua đây ba ôm, ba cho kẹo. Chị nheo mắt nhìn mình xong đá cái chân mình cái thằng này hết chỗ dạy hả, sao dạy nó cái đó, em thử nó xem nó có cho bố nó bồng không mà, ha ha, em đó, tí chị tính sau. Chị cho nó vào phòng, mở hoạt hình nó xem, em đứng đây đợi chị nhé. Chị bế thằng nhỏ đi vào một căn phòng gần phòng khách, chắc là phòng riêng cho nó rồi. Mình nhìn thoáng qua thấy chị đang nấu gà làm mì, bụng mình nó cứ cồn cồn sau hai trận mây mưa điên cuồng. Khi chiều, liếc nhìn quanh nhà cửa thì thấy nhà chị rất đẹp, thầm nghĩ chắc chồng chị giàu lắm. Cuộc mây mưa hôm nay chắc đơn giản chỉ là giải quyết nhu cầu thôi, chị ra ngoài có hàng tà người theo ấy chứ. Đang mãi mê mới suy nghĩ lung tung thì chị đi ra nhìn mình cười, hi hi, đói rồi hả? Vậy ngồi vào bàn đi, chị làm cho ăn, hai phát chiều giờ, đói lắm chứ sao không, bụng em nó kêu lên, rồi nè, ai bảo lần đầu mà ham hố, đã vậy con lấy hết sức mà hành hạ tôi. Giờ tôi đau ê ẩm ở dưới đó rồi nè, thôi ngồi vào bàn đi, chị làm cho ăn. Ngồi xuống bàn không lâu thì chị đưa đến cho mình một tô mì ga to, một dĩa rau nhìn rất hấp dẫn. Mình tính ăn nhưng nhìn lại thấy chị không ăn mà lại mang tạp dề lại tiếp tục bầm. Nhìn thấy hình ảnh đó làm mình cứ tưởng tượng chị là vợ, mình ước ao một lần có được gia đình hạnh phúc như thế này. Mình chả muốn ăn nữa, đứng dậy đi đến sau lưng chị, vòng tay ôm chị vào lòng, kề đầu vào vai chị mà nói: chị nghỉ ăn với em đi, chiều giờ chị cũng mệt rồi, em cứ ăn đi. Đợi chị làm gì, chị nấu cháo cho em xong chị ăn mà. Thế em đợi chị ăn cùng, ăn một mình buồn lắm. Vậy lại ghế ngồi đợi chị tí nhé. Sắp xong rồi đây, em hỏi chị vấn đề này, chị đừng nói em điên. Đừng trách em nhé, cái gì mà giấu giấu đó, ông tướng, nói chị nghe, em ước gì chị là vợ em, còn đây là gia đình của chúng ta. Em biết em nói ra điều này hơi ngu ngốc. Giờ này hôm qua em còn không biết chị thế nào, nhưng giờ lại muốn chị là vợ em, quả thật là ngu ngốc chị nhỉ. Em không ngờ tình cảm đầu tiên của em lại dành cho chị mất rồi. Quả thật nó nhanh quá chị à. Chị im lặng không nói gì, làm mình vừa buồn vừa sợ cái câu nói lúc chiều của chị làm người đàn ông của chị một lần. Chắc chỉ là một lần chị cần mình để giải quyết thôi. Mình biết số phận mình rồi. Mình buông tay ra lặng lẽ lại ghế ngồi không nói gì. Chị cũng thế tiếp tục bằm thịt chả nói gì đến mình. Ngồi suy nghĩ nhiều thứ về chị, về mình. Thì chị lại phá tan sự im lặng đó bằng hành động hết sức đáng yêu là kéo ghế lại ngồi gần mình. Chứ không phải là ngồi đối diện mình. Mình vẫn thấy cứ ngồi ăn ngon lành, không thèm để ý đến chị. Nhưng ngồi im lặng mãi thấy cũng kỳ, mình đành hỏi chị: cu nó tự ăn được hả chị? Coi vậy chứ nó giỏi lắm, tự ăn, tự chơi một mình được, khôn lắm đó em. Mà mì chị nấu ngon không? Lúc đó mình buồn vì sự im lặng của chị lúc nãy, chỉ biết mình cặm cụi ăn. chị thì chống cằm vừa nhìn mình vừa cười tủm tỉm. Chào ông tướng này, sao lạnh lùng với tôi vậy hả? Em hỏi chị nghiêm túc mà chị không trả lời em, giờ bảo em lạnh lùng là sao? Thế giờ muốn chị nói gì nào? Nói về mối quan hệ của em và chị đi. Được, giờ chị hỏi em nghiêm túc nhé. Nhớ trả lời thật cho chị. Em thấy chị có đẹp không? Tất nhiên là xinh đẹp rồi. Thế lần đầu nhìn chị có hấp dẫn không? Nói thật với chị, ngày trước chị vào nhà em, ngoài vẻ đẹp của chị thì em bị mấy cái mông và ngực chị hấp dẫn rồi. Thế là em ấn tượng luôn chị từ đó rồi. Ha ha, tại chị bảo em nói thật thì em nói thật thôi, chứ hỏi đàn ông ai thấy body chị thế mà chịu được. Trời, tôi không ngờ luôn, mấy người nhìn hiền lành vậy mà cũng bậy bạ quá hen, tôi chết mất. Em 21 rồi, cũng là tuổi phát triển, thấy gái thì phải thế chứ, đâu phải gay đâu, mà chị đẹp, chị gợi cảm, em nói thật, chứ có nói oan đâu nào, hì hì, coi như tôi nhìn lầm đi. Thế có biết vì sao 2 năm rồi chị vẫn nuôi con một mình mà chưa có lấy chồng lại không? Có thể công việc, nghề nghiệp của chị ít nhiều cần có người chồng tâm lý hiểu và thông cảm cho chị. Nên giờ chị đang tìm hả chị? Em nói cũng có điểm đúng, nhưng cái chính là chị cũng chả muốn có chồng nữa. Bên ngoài kia có rất nhiều người săn đón, giàu có, đẹp trai, có đầy đủ hết. Nếu chị nói 2 năm rồi từ lúc sinh con cho đến hôm nay chị chưa quan hệ với ai, em tin không? Em không dám nói là tin hay không, nhưng cho em hỏi chị một câu. Phụ nữ có con sau khi sinh mà không quan hệ trong một thời gian dài liệu có chịu được không? Còn tùy người nữa, nhưng nếu là có chồng rồi mà như thế thì sẽ khiến phụ nữ khó chịu. Nếu chồng không đáp ứng được rất có thể người vợ ngoài tìm người khác, chứ sao mà bắt họ chịu được. Thế em hiểu rồi, thôi chị ăn đi, em ăn xong rồi về dọn dẹp nhà cái, đi cả ngày rồi. Cái thằng này chưa nói hết mà thế rồi, chị có nói chị là chị đi tìm ai hả? Giận giận hoài à, tôi cho hết giận luôn nè. Chị đưa tay qua nhéo mình cái, mình chả có động tình gì cả. Chị nhéo mạnh hơn mình cũng chả có động tình gì. Chị cầm tay mình cắn thật mạnh mình cũng chả nói gì. Lúc này mình buồn lắm, còn buồn vì điều gì thì mình thấy mình buồn vô lý lắm, mặt mếu. Cái đau mà chị cắn mình đau thật, nhưng mình không biết vì sao nó không thức tỉnh được được. Nhưng lúc này bất ngờ chị thả tay mình ra không cắn nữa, rồi nói, em lúc nào cũng nghĩ chị vậy thật hả? Em nghĩ chị làm chuyện ấy với em đơn giản chỉ là giải quyết thôi hả? 2 năm rồi đó chị chưa từng ngủ hay ôm người đàn ông nào. Cái chính là chị muốn người đàn ông yêu thương chị thật lòng. Em nghĩ chị sướng lắm hả? Phụ nữ có chồng rồi nhiều lúc ham muốn chẳng muốn nói với ai. Bí quá, ra ngoài kia đầy anh cao to đẹp trai nhưng chị không làm thế được cho đến khi chị gặp em đó. Em tuy chưa trưởng thành thật, nhưng chị thấy ở em sự chân thành và có cái gì đó rất nam tính nhưng lại hiền lành. Đôi lúc chị muốn rủ em qua nhà chị chơi, nhưng nhìn mẹ của em chị sợ lắm. Làm việc với mẹ em nhiều lần, chị biết mẹ em thế nào nên mối quan hệ của chị với em nó cứ cách trở vậy đó. Lần nào qua nhà chơi, chị chào em xong em chào lại rồi phóng đi chơi với bạn, có thèm nhìn chị đâu mà bảo chị đẹp với hấp dẫn. Đôi lúc những việc nó đến lại bất ngờ vậy đó. Như hôm nay, chị chưa bao giờ có ý định làm chuyện đó với em, nhưng chẳng hiểu sao chị lại chủ động bật đèn xanh cho em. Chị sợ em đánh giá chị là gái không ra gì, nhưng em lại đáp lại tình cảm của chị. Chị hạnh phúc nhận lấy, em có thể thấy lúc chiều đâu phải phụ nữ khi quan hệ tình dục ai cũng nồng nhiệt như chị. Chỉ có những người quan hệ với người mình yêu thì mới cháy hết mình thế thôi. Em không hiểu, còn nói chị thế này thế kia, có biết là em quá đáng lắm không hả? Nghe chị nói ra những lời nói thật lòng đó, thì mình mới biết mình trẻ con chừng nào. Nhưng vì thế chị mới nói ra hết cho mình biết chị như thế nào. Giờ thì mình cũng hiểu nổi niềm của chị là chị thích mình. Chị thích mình. Mình xoay ghê quá nhìn thẳng vào chị và nói chị à. Từ nhỏ em đã được mẹ em giáo dục rất kỹ rồi. Với tính cách của mẹ em thì chị thừa biết giờ em thế nào rồi. Tuy em chưa biết yêu thương hay gái gú là gì. Nhưng thật sự là lên giường với ai sau chỉ một buổi trò chuyện là điều gì đó vượt quá giới hạn. Em nghĩ nhiều lắm về chị nhưng nhìn cách chị lo cho con. Một mình chị ở nhưng nhà cửa chị rất gọn gàng. Em nghĩ chị là một người người tốt khi chị chủ động chăn em nhưng không, em đã lầm, em có gì để chị chăn chứ. Trong khi chị làm ngân hàng công việc ổn định, xinh đẹp nữa, chị chỉ cần ra đường thiếu gì người yêu thương chị. Rồi lúc em ân ái với chị, em cảm nhận được hành động chị trao cho em không đơn giản chỉ là giải quyết sinh lý. Rồi những nụ hôn đầy cảm xúc, những cái vuốt ve thật sự làm em thấy chị đang dành cho mình một cái tình cảm rất đặc biệt. Đôi lúc chị ngồi nghĩ lại thấy mình lớn tuổi hơn em rất nhiều. Bày tỏ cái tình cảm này ra với em là điều gì đó rất khó em à. Nhất là đối với chị gái đã một đời chồng, chị còn trẻ đâu muốn sống thế này đâu. Nhưng chị lại không thích người đàn ông trưởng thành, lại đi thích cái thằng vừa xấu vừa khó tính như em đây nè. Số tôi khổ quá mà, thì em có biết đâu, đến em còn quá bất ngờ với mối quan hệ này mà. Mới hôm qua thôi em chỉ là một thằng trai tơ với cái tư tưởng chả muốn yêu ai cả. Vậy mà hôm nay đã bị mất đời trai hu hu. Thôi đi ông tướng, bày đặt mất đời trai nữa chứ. Làm như hiền lắm không bằng ấy nhỉ. Tôi tưởng không biết gì hết, chắc tôi nằm ra cho làm gì thì làm. Vậy mà đè tôi ra quần cho tôi gần chết, lại còn làm tôi đau nữa chứ. Coi vậy mà còn dành hơn cả chồng trước tôi đó. Tôi là tôi không có tin lần đầu mà dành dữ vậy đâu hen. Lần đầu đó chị dành thì do em cũng lớn rồi, cũng lên chuyên sex TV đọc cả sấp chuyện sex mới giành được chứ. Mà cũng phải thấy chị nhìn tạ tời thế mà chắc là lên mây gặp ông tiên rồi ha ha. Chỉ được cái nói bậy là giỏi. Nghe mình nói đến đó chị đỏ hết cả mệt lên. Chị kéo ghế lại gần, mình vòng tay qua cổ đưa mặt chị kề vào mặt mình nói, em muốn biết vì sao chị lại thích em không? Thì chị chả nói em thật lòng với cả hiền lành rồi mà. Cái đó là chị nói thế thôi, chứ thật lòng với hiền lành ngoài kia nhiều mà, chứ còn gì nữa mà thích em. Đừng nói em làm chị sướng quá rồi yêu luôn nhé. Em đẹp trai lắm, nhất là đôi mắt của em ấy. Chị muốn nhìn hoài à? Đàn ông con trai gì mà mi mắt dài mà cong, mắt thì ướt nữa chứ hi hi. Nghe chị nói xong mình cũng có chút gì đó chột dạ. Suy cho cùng thì cũng vì chút đẹp trai của mình cộng với hiền lành chị mới yêu thương mình như thế này. Thôi trời bắt mình từ nhỏ đến giờ gầy thế này, bù lại tí đẹp trai coi như cũng không bất công. Đang ngồi suy nghĩ miên man thì lúc này mình nhìn lại thì thấy chị nhìn thẳng vào mắt mình, chân chân vừa nhìn vừa đưa tay lên sờ sờ vào mí mắt mình làm mình nổi hết cả da gà. Chị vừa cười và nói, mắt này theo tướng số thì đa tình bậc nhất, tôi biết vậy nhưng mỗi lần nó nhìn tôi là tôi chịu hỏng được, tôi ngu thì tôi chịu thôi, chắc mốt chán tôi rồi cũng bỏ tôi thôi, tôi già tôi xấu. Tôi biết mà, cái gì mà đa tình, cái gì mà già xấu, nói bậy bạ quá đi, không tin em hỏi mẹ em xem, đàn ông mà mi mắt dài, cong, mắt ướt thì không phải đa tình chứ là gì. Đang nói chuyện thì điện thoại chị kêu lên, thì ra là mẹ mình gọi cho chị. Chị nhìn mình rồi sau đó cầm máy lên và bật loa ngoài luôn cho mình nghe. Dạ alo, con nghe đây cô ơi. Trinh hả con? Cái hồ sơ cô nhờ con làm giúp cô, con làm xong chưa vậy? Dạ em nó cầm qua con làm xong từ chiều rồi cô. Xong từ chiều giờ mà sao cô gọi nó không được nhỉ? chắc em nó đi đâu chơi hay máy hết pin đó cô. Vậy cô cảm ơn con nhé. Có gì về hai cô cháu mình nói chuyện sau nhé. Dạ con chào cô. Nói xong điện thoại chị quay qua lườm lườm mình, nói: ông tướng điện thoại đâu, sao mẹ em điện không được kìa. Mình vội vàng mò tay vào túi quần thì thấy cái điện thoại nó hết pin từ đời nào rồi. Hết pin mất rồi, đi cả chưa đến giờ. Thôi em ăn lẹ rồi về nhà dọn dẹp nhà nữa. Sao vội vậy, chơi tui xong bỏ tui đi hả? Hu hu, mình cũng không lạ gì với mấy chiêu thức cà nhây của con gái nữa, và chị cũng không ngoại lệ. Chỉ còn cách là dụ chị thôi. Thôi mà, em đi rồi tí em qua lại, tối nay cho em ngủ đây nhé. Mẹ em đi mấy bữa nữa mới về. Trời, vậy sao được, không được đâu, thế thôi em về luôn đây. Có thời gian gần nhau mà không biết trân trọng, mốt em đi học lại rồi ở đây tha hồ mà tìm người khác. Nhưng mai chị còn đi làm nữa, em cũng mệt, chiều giờ rồi còn ham gì nữa. Làm đau người ta quá trời luôn rồi nè. Em có nói là làm nữa đâu mà chị nói thế. Em về nhà cũng buồn nên ở luôn bên đây một đêm chơi, nói chuyện với chị thôi mà. Ừ em thích thì ở lại thì ở lại. Thôi em ăn nhanh lên rồi về nhà dọn dẹp xong qua lẹ kẻo khuya. Mình ăn một mạch thật nhanh sau đó phóng xe về. Bước ra khỏi nhà chị mình lại suy nghĩ nhiều lắm. Suy nghĩ về mối quan hệ với chị, nó cứ như một giấc mơ vậy. Mới có nửa ngày thôi mà tình cảm nó đến nhanh thật. Ban đầu mình làm chuyện đó cũng vì cái ham muốn thấp hèn thôi, nhưng đó chỉ là bề ngoài thôi. Bên trong nó mình cảm nhận được sự thật lòng và chân thành từ chị và có chút gì đó đáng yêu, mặc dù chị lớn tuổi hơn mình tận 6-7 tuổi.